Chào quý vị. Thoát qua đã tới một nửa của cái Phật thất rồi. Quý vị tu hành ra sao? Ai có muốn phát biểu ý kiến gì không? Có muốn báo cáo gì không? Không có ai tu, ít người tu ở đây thì có những cách thắc, không có gì để mà nói. Thì thời mạt pháp này đó, có năm cái rất khó khi mà quý vị muốn tu. Thì khi chị muốn tu đó thì có nhiều cái cản trở, có những khó khăn dễ sợ, vô lượng vô biên khó khăn. Về có thể nói chung có năm cái loại khó khăn chính, có năm cái loại chướng ngại chính. Thứ nhất là bên ngoài đạo đó, nó có cái pháp họ nó có tướng như là cái tướng tốt, cái pháp tốt của ngoài đạo. Thì bên Phật giáo chúng ta đó cũng chủ trương đó là tu cái thiền, tu cái tốt. Thì với ngoài đạo nó cũng như vậy, họ cũng chủ trương tu cái thiền, tu cái tốt. Mà cái tốt của họ nó dễ dẫn cái vị đi vào sự lầm lẫn, mà nó đi ngược lại cái Bồ Tát đạo. Tại sao như vậy? Tại vì bên ngoài đạo á, ngoài cái Phật giáo chúng ta, những pháp ngoài Phật giáo đó, thì cái thiền của họ đó, cuối cùng đó, cái mục tiêu của làm cái thiền, của những cái thiền pháp của họ là chỉ làm tư lợi. Ngược lại Bồ Tát đạo chúng ta đó là tu đó để lợi tha, chứ không phải lợi, chứ phải tư lợi. Bên Phật giáo chúng ta, đại thừa chúng ta đó, thì cái việc làm bất cứ cái việc gì mà nếu như mà tới cái lúc bắt đầu, lúc phải quyết định làm đó, thì mình phải xét lại, mình coi thử là mình làm như vậy lợi cho mình nhiều hơn là lợi người khác đó. Mà nếu lợi cho mình nhiều hơn thì mình cũng làm. Tại nó đi ngược lại cái tinh thần Bồ Tát đạo chúng ta. Bồ Tát đạo là lời tha, chứ không phải lời, chứ không phải tư lợi. Thì tại vì vậy đó, nên cái thời mạt pháp này, những cái bên ngoài đạo đó, cái những cái pháp lành của họ đó, thiệt ra nó là rất hướng về cái tư lợi. Nó đi ngược, nó không đem đến cái giải thoát. Ai thắc mắc gì về chuyện đó không? Cái khó khăn thứ nhì đó, chúng ta gặp rất nhiều người nó vô lại mà ác nhân. Những cái người vô lại ác nhân này đó, cái công tác của họ là để hủy hoại cái hành đạo đức, hoặc là họ ảnh hưởng cho cái gì để có một cuộc sống thiếu đạo đức, vô đạo đức. Cái xã hội càng ngày nó càng tệ bại. Mấy cái ma túy, mấy cái rượu này nọ, rượu chè này nọ, nó đi vào nó ảnh hưởng tới con cháu chúng ta mở tuổi rất là sớm. Họ cái công việc những cái người mà vô lại này đó, họ chỉ biết đi hại người thôi. Và hại người bằng cách nào? Hại người bằng cách là phá hại cái hành đạo đức của chúng ta. Không những họ tạo ảnh hưởng xấu cho chúng ta, thì vì những người như vậy khiến chúng ta thân cận họ, đồng cảm với họ, tiếp xúc với họ, thì mình nghĩ mình có quyền trừng phạt họ, những câu chuyện trả đũa lại họ. Đó là cái hành thiếu đạo đức. Cái gì mà trả đũa người ta, ta thù người ta là cái gì thiếu đạo đức. Cái gì chỉ nuôi cái lửa sân hận trong người, cái gì là cái gì tự động là người không thể nào sống theo con đường đạo đức nữa. Ai thắc mắc gì không? Anh cô này có người nói là người ta hiện bây giờ tại hạn như có những cái hành động mà như là hợp lệ hóa những cái chất ma túy này nọ, mà ai cũng biết cái đó là những viện cớ để mà nhiều cái đủ cớ mà họ nêu ra, thực ra chỉ làm tiền thôi. Những cái hành động này nó rất là tai hại cho xã hội. Thank you. À, nhưng đều á, sự thật á, giá ăn rẻ hơn thì thành có lợi chỗ nào, tự do thì có lợi chỗ nào. Cái nói luôn nó tới cũng vậy à, cái mình chỉ nói là cái người một cái người mà lãnh đạo người một người chính chính trị gia mà mình tạo cái cơ hội để mà cái chất ma túy đó nó có thể được tới tay mấy người khác là cái chuyện cái hành động thiếu đạo đức. Đối với thầy thầy là chịu 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 tốt không quan trọng gì. Thì chị nói đại khái là có những cái hàng vô lại nó chỉ nghĩ làm tiền thôi, nó sẵn sàng nó hại người khác, và những cái hàng người đó nó sẽ hại cái hành đạo đức của chúng ta. Cái thời này cái ác nhân nó nhiều quá nên thành là mình dễ bị nó ảnh hưởng để mình có cái hành thiếu đạo đức. Có những người không hiểu về cái quả tốt, mình không hiểu cái tốt là cái gì. Ví dụ như chúng xã hội chúng ta thời đại văn minh này đó, cái mà cái kết quả mà tốt đó, cho tất cả mọi người đó, thì ai cũng tin rằng đó, nếu nhiều tiền là chuyện tốt, cái kết quả tốt. Nói một cách vắn tắt cho quý vị nghe, Đức Phật nói rằng cái phần dài rất là giản dị. Ngài nói rằng á, quý vị thêm một đồng thì quý vị thêm một đồng của phiền não nữa. Ai cũng muốn nhiều tiền hết, thầy phải chấp nhận, thầy công nhận, phải thú thật ra là thầy đang bắt đầu tại cái muốn mở cái chùa lớn á, là không thể nào mà tránh cái chuyện mà gây quỹ được nữa. Mà mình cứ viện cớ là muốn giúp nhiều chúng sanh hơn, thành nếu sau này có thành công chưa chắc là chuyện tốt. Thầy nói trước cho quý vị thấy, thành hy vọng mấy cái bà già trầu đó thấy mà thầy sai chặn thầy lại, chặn cái đúng, đừng có chặn cái chuyện tầm bậy. Cái tốt của trong cái xã hội chúng ta nó rất là điên đảo. Cái xã hội chúng ta đó, cái nhân sinh quan chúng ta đó, nhìn cái tốt trong cái xã hội này đó, thiệt ra là nó rất là điên đảo, nó là hại chứ không phải là tốt. Cái phần chúng ta có những cái tai hại trong cuộc sống chúng ta là cái quan việc làm chúng ta đó, nó đem lại tiền để cái việc làm chúng ta chưa chắc là có lợi cho xã hội, nó phiền như vậy. Là cái xã hội mình chịu thôi, nhưng mà sao bây giờ mình không đi làm thì tiền đâu mà nuôi con nuôi cái bây giờ, mình sao mà cưới vợ bây giờ. Đó là đúng. Thì quý vị không tin thầy nói đâu có gì tai hại đâu. Thì quý vị lâm chung rồi mới thấy đọa địa ngục, nó mới biết, nó mới thấy, đó là hơi trễ. Gia đình thầy cũng vậy đó, họ thành công lắm. Họ xài ma túy, uống rượu, làm những chuyện rất là thiếu đạo đức, nó giàu lắm. Họ rất là hãnh diện, họ nghĩ họ là thành công. Họ nhìn thầy là một người điên rồ, thất bại. Xã hội nhưng mà nó điên đảo như thế. Thầy thành công lớn mà. Rồi là vậy thôi, sao đó. Thành ra nói cái cuộc sống nó cái xã hội nó điên đảo dễ sợ. Cái cách suy nghĩ của người nó điên đảo dễ sợ. Cái gì mà làm cái chuyện mà để đi hại người khác đó, nó không thể nào có kết quả tốt được hết. Mặc dù cái gì có tránh nghĩa đi nữa cũng không thể nào có chuyện tốt được. Cái gì bảo vệ quốc gia, cái gì bảo vệ gia đình, cái gì bảo vệ cho cái dòng chủng tộc, cái gì làm như vậy đó, cái gì sẽ đem lại cái sự bất hạnh và cái sự tàn sát cho những người cái gì mà lập lợi cho họ thôi. Và cảm đoan cái gì như vậy không chạy nữa đâu. Cái đó là nhân quả, ngay chẳng ai thoát được cái đó. Thành ra cái nhân sinh quán nó điên đảo dễ sợ, nói không được. Cái khó khăn, cái trở ngại thứ tư là gì, cái gì biết không? Tối hôm qua thầy mới nói sơ sơ rồi, sau khi nói xong mới nói, sau khi cúp rồi mới nói. Cái mà khó khăn rất là khó mà giải quyết. Thứ tư có ai biết không? Trong Phật giáo đó, cái nguyên thủy là chủ trương là tư lợi, đó là tai hại dễ sợ. Trong Phật giáo mà có tai hại rất là lớn là bên nguyên thủy, cái pháp của họ là tư lợi, đó là tai hại dễ sợ. Cái gì không thể tương tự nó tai hại đến chừng nào nữa. Cô còn nghe. Sumedo mà, nhìn cái hình của cô Nancy như cái ông Sumedo là bên cái nhóm của cái đất mà Ngài Tiên Hóa cho họ bên cạnh đó. Họ mua mình đất 100 mẫu, Ngài Tiên Hóa cho thêm 100 mẫu nữa, để có đủ xa, đủ vắng hơn. Tại nên họ thân thiết với nhau lắm. Ông đó là đứng đầu của nhóm nguyên thủy của Thái Lan, đệ tử của ông Ajahn đó. Họ nhiều người lắm, họ thấp hết đó. Hơn 20 năm rồi mới được cái giấy phép là xây cái chùa, xây cái Phật điện. Nghe người nói như là 3.000 người, 10.000 người. Cái Phật điện không đó, nó tốn 50 triệu. Như 10.000 gì. Okay. Và có một cái vị hòa thượng bên nguyên thủy ta giúp, họ bạn thân với nhau lắm. Thì nghe biết qua thấy có vẻ giống như cái ông hòa thượng Sumedo của bên cái dòng Ajahn-cha đó, địa tử Ajahn-cha bên Thái Lan. Quý vị đừng hiểu lầm. Có nhiều người ta mặc áo nguyên thủy thì ra cái pháp họ tu, tâm họ tâm đại thừa. Thì có vấn đề những cái chuyện đó. Cái việc phải cẩn thận, không thể nào vô đủ có nắm được. Tại có họ hàng như họ thường tướng quán mặc áo, khoác áo nguyên thủy. Ngài tướng quán là ngài cố thường tướng quán qua đời rồi đó, là sư phụ của sư huynh của thầy. Thì ông nó bỏ vào thành đi hôm qua, ông đầu quân với ngài tướng quán ở bên Pháp đó. Thì ở với ông tướng quán như một thời gian 1-2 năm gì đó, ngài tướng quán mới chết. Thì ông gửi ra ông cho ông này cái chùa này. Thì ông kể là ở với ngài tướng quán đó, là ông đó thiệt ra là ông tu pháp kinh Hoa Nghiêm, tu toàn pháp đại thừa, xong mặc áo khoác áo người tiểu thừa. Thành ra cái gì không thể nào qua cái áo cà sa không, mà phải qua cái pháp này tu là cái gì. Tương tự như vậy, có những người mặc cái áo đại thừa, thiệt sự những cái người này đó, những hòa thượng này đó, những sư bà sư cô này đang tu thiệt thì mặc áo đại thừa, mặc dù họ đang tu những cái kinh đại thừa, thiệt ra họ đang tu tiểu thừa, tâm tiểu thừa. Thì mục tiêu của họ là tư lợi, chứ không phải là lợi tha. Thành ra mặc dù khi mặc cái áo đại thừa, cái tâm cái vị pháp, cái vị tu cuối cùng để làm tư lợi là cái vị chỉ là tiểu thừa thôi, không thể nào gọi là đại thừa được trong cái nhìn của các tổ chư tổ sư Phật Bồ Tát. Cô gọi sư phụ mình nói kêu tên sư phụ mình, nói là tôi là cái dòng đó, là tôi có pháp những cái vỏ tôi này nọ đó, pháp tôi đó, mà cái tâm cái gì, cái pháp cái gì chỉ làm lợi thôi đó, làm tư lợi thôi, là cái gì chỉ là hấp thụ được cái tiểu thừa của trong đó thôi, cái gì không có hiểu đại thừa, là cái gì đang truyền cái bệnh, cái gì đang truyền nhiễm cái bệnh là bệnh tư lợi, tai hại dễ sợ. Thưa quý vị, một cái ông thầy đó, mà chỉ nghĩ tư lợi thôi á, đẻ ra một cái bầy con nó toàn là tư lợi thôi, ông đi phá hết tất cả Phật giáo. Cô này, cô nói có một công sư đại hàng đó ở bên miền Bắc Cali đó, ông đó giỏi lắm, trình độ ông là tứ quả la hán. Cái ông này, sư phụ ông đó, là một cái vị đã đắc giác ngộ. Ông này cũng được cái tứ quả, tại vì ông tu những cái pháp rất là hay. Ông nói bây giờ tôi tu những pháp này, tôi chưa có đủ cái trí huệ nên tôi không thể dạy được ai. Thì thầy nói cái đó, thầy nghe tôi nó có hỏi cái đó là đại, có thể coi là đại thừa không. Thầy nói cái tôi qua cái hành động người ta, đừng có tin rồi nói người ta. Ta làm gì mình mới quay, ta làm gì đừng có tin cái lời ta nói. Đối với thầy đó, đối với thầy á, cái thử thách mà quan trọng nhất á là phải đợi tới lúc mà người ta có cái cơ hội cầm cái dao cứa cổ mình, mà nó có cứa mình hay không cứa mình, nó biết nó thiệt là tốt hay là ác. Chứ còn trước đó nó không quan trọng. Cái khổ cái ông này á, cái này nó tế gì dễ sợ, cái gì không thấy được cái chuyện này, không hiểu được cái chuyện này đâu. Chúng sư này thấy trình độ cao rồi, trình độ này cao đối với người đại hàng á, phải người đại hàng, người Việt Nam cũng nó cao. Bên Việt Nam có người là tứ quả la hán, bên Việt Nam đó, rồi cũng có cái thái độ như vậy, không phải riêng người đại hàng đâu. Họ có đủ cái định lực, khi cái lời nói của họ, cái hành động của họ nó có ảnh hưởng rất là lớn. Như cái ông sư Việt Nam đó mà tứ quả là có 200 người đệ tử, tách ra không chơi với chính phủ, họ không cần chính phủ, không cần bè đảng chi để mà sinh tồn, họ đủ sức rồi, không cần ai hết. Nó vẫn tai hại chỗ nó dạy 200 cái người đệ tử sau này nó đi làm tư lợi thôi, okay. Thằng đó nó không có tốt. Hơn nữa, lúc mình thầy tới thăm ổng, thầy nghe thầy nhìn cái ổng biết, nhìn ổng biết ông này là có trình độ cao rồi. Thầy chưa bao giờ gặp một người đại hàng nào trình độ như vậy hết. Thầy thì tò mò muốn tới gặp người ta, thầy thì thích làm những chuyện như vậy đấy. Thầy cũng muốn đi quay phong cảnh, thầy cũng tham đồ ăn ngon, Thầy thích những người giỏi. Người nào mà giỏi thầy muốn tới gặp. Có thể là người đá banh, có thể là người chơi bi-a. Nếu mà giỏi nhất thầy muốn gặp những người. Thành thầy nghe một cái người đại hàng trước giờ mà thấy cái hình anh này biết mình có trình độ thì thiếu gì gặp những người như vậy hết á. Tớ mình coi thử. Mình coi thử là cái này, cái người Thái Lan nó khác nhau thế nào. cái sư phụ của này nè. Mình tò mò lắm. Mình hỏi tại sao mà nó cứ chọn mấy thầy nó kỳ dữ. Cái cô này chứ không chọn thầy trật. Thành thật nói cô biết là cô chọn toàn chọn thầy trật không à. À mình phải tới mình coi thử. À, tại sao cô chọn những người như vậy? Đánh tránh ngay lập tức. Thì cô này cô nói là nói tên con ra đi để người ta biết là con làm gì ta làm ngược lại là đúng đường rồi. À, thì tò mò thế coi, thế coi thử là người ta ra sao, là những người giỏi nhất mình biết được mà tới mình coi nhé, coi thử người ta ra sao. À, xong mình ngồi nói chuyện, cái ông nó ngồi thiền trong phòng á. Mình dụ cô này kéo cái đầu, lôi sách đồ ông ra để uống trà. Uống trà nói chuyện với nhau cả 3 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ, hơn 2 tiếng đồng hồ. Một mà chọi 6. Chúng tôi rất là công bằng. Đất nhà mà, chúng tôi là khách mà. Thành bảo về ông lại. Hả? Là chúng tôi rất rõ ràng vây ông lại mà tôi rất tò mò về ông. 6 cái người chứ đừng pha về ông. Nói chuyện vui đó. Cái gì biết nói sao hay lắm, nói chuyện ông không có chấp một cái gì hết đó, không tham một cái gì hết đó, tiền không tham. Thầy dù ông, thầy nói là ông biết không, chỗ ông gần cái chỗ vào mặt thành đó, ông tới đó ông coi mấy cái bụ ni đó, mình nhắm nó thẳng ra nó còn cao hơn ông nữa. À, mấy ông tăng nó còn nó toàn là dân giác ngộ không mà tới đó mà coi không thèm tới. Ông hỏi ngược lại, nó đấu tới đó, nó đấu cho mà nó xanh xanh mặt nó, mấy cái bụi ni nó gặp cái gì nó đấu cái gì ngay lập tức. Nó coi nó giống như là thú nó nhốt trong chuồng đó, thành mồi thấy người lạ tới nó cắn thử mình sức nó tới chừng là tự quỷ đó. Nó chỉ biết một cách là nó cắn cái gì, cái gì cái đau không. Nếu mà nó hơn nó sao cắn là sao nó đau được, hơn nó cắn là mẻ răng sao nó đau được, cách gì nó cũng biết là, nhưng mà nó phải cắn mình. Nhà Tiên Hóa chưa dạy xong là nó chịu thôi. Thầy nói là tới đó có mình nghi nó giỏi lắm. Nói thẳng là hơn ổng á. Có mình tăng dữ lắm, chứ không nói sao. Có lý ha. Nó hỏi ngược lại thầy, thầy có tới không? Nói, tôi tới làm cái gì? Tôi biết tụi nó hết rồi, mình nói tôi biết tụi nó hết rồi, tới có gì lạ nữa đâu. Nếu mà ông kia tăng trả lời, nếu mà thầy không đi tôi cũng đi. Hay lắm, không tham gì hết, không có màng cái gì trong cuộc đời này đó. Tuyệt vời, rất là hay. Thọc nó hay. Ông này hay lắm. Gặp người giỏi không thèm gặp. Gặp làm cái gì? Gặp phải làm cái gì? Thầy hỏi thầy bữa nào thầy lên chùa tôi, chùa tôi nấu ăn ngon lắm. Chùa tôi có nhiều người nấu ăn ngon lắm. Ăn biết ăn gì không? Ăn gạo đỏ, ăn gạo lứt. Lúc ông tu đó, ông ăn gạo lứt thôi. Mà không nấu luôn nữa. Khiếp không? Thầy nghe thầy xanh mặt. Ăn sình bụng nữa. Thì ăn chỉ ăn gạo lứt thôi, không ăn cái gì hết á. 1000 ngày khùng nữa. Cái người là người phi thường. Thầy mà hỏi thử, ông mới tiết lộ ra là ông sẽ làm gì. Ông này trẻ hơn thầy nhiều lắm. Như cô này khi nào cũng có hình hết á. Cô thầy hỏi cô đưa cái hình cho quý vị coi. Ông trẻ lắm. như nó ăn cầu lứt mà không nấu nữa thì con có giác ngộ mới ăn nổi đó chứ. Ai mà ăn nổi, ăn một ngàn ngày luôn cái sình bụng á, cũng có gì ăn gì khác hết. Hỏi mắc cỡ, mắc cỡ không dám hỏi. Mình làm được, mình hỏi thêm làm cái gì? Ông thì ông khờ, ông còn dạy với thầy cách làm ăn, cách làm. Thầy hỏi, thầy có hơi tò mò, thầy hỏi thử là cái gạo lứt mà ông nấu ông ăn ra sao? À, thì ông nói ông phải ngâm nước 5 tiếng đồng hồ, rồi xong ông trải nó ra 5 tiếng rồi ông mới ăn. Ông nói ông ăn ông tốn 10 phút 15 phút thôi, thầy mới tò mò. Cái gạo lứt mà ăn mà chưa nấu xong ăn 10 phút 15 phút được. Thì ông mới chỉ thầy cái phương pháp là ăn là chuẩn bị gạo lứt ra sao mà không nấu, là phải ngâm nó 5 tiếng đồng hồ. Xong rồi lấy nó ra, rồi trải nó ra cho nó khô 5 tiếng rồi mới ăn. Thì nghe xong không dám hỏi tiếp nữa. Cái ông này ông kể dễ sợ lắm. Nó nói là cái da thầy tốt hơn da ông kia. Tại người ta ăn gạo lứt sao bằng mình bể, mình thoa kem được. Có người nói là bên Đà Hàn ta chế cái pháp đó là ăn gạo lứt mà không nấu như vậy á, để chữa bệnh cho cái gì. Cô Quảng Ngân có cái quen ông thầy mà người Thái đó mà ông cũng là không mà khi mà thầy nghe cái ông sư này mà ông không tắm mà ông còn uống cái nước của ông nữa là thầy không dám hỏi luôn nữa. Thầy không dám hỏi. Cô Quảng Ngân cô nói cái mặt cô, thấy cái mặt cô là sân rồi đó, cô đầu cải rồi đó. Thái này có phải A-la-hán là không? A-la-hán đâu làm những chuyện như vậy con. Thằng mới xin nghỉ ngay lập tức. Không phải A-la-hán nhà cả lộn ông Bình Hóa làm cái gì? Cái pháp đó là cái pháp mà cái pháp là pháp là pháp vào cái kẹt vui vui chơi vậy thôi chứ còn theo những pháp này được kẹt cái cứng đi lòe cái vui vậy thôi. Thì mình cần lâu thầy cũng buồn tình đi lòe, lâu đi lòe chơi vậy. Chứ còn tu mà tu mấy cái đó làm sao mà giải thoát được. Chúng ta tu, người xuất gia để giải thoát, chứ đâu phải tìm những cái chuyện đó làm cái gì. Không phải thầy nói xấu, nhưng mà thầy nói là phải hiểu cái mục tiêu của cái chuyện mình làm. Thế ông dạy thầy cũng làm ớt nó bớt cay thì thầy cũng làm được hết chứ, cũng như ông dạy thầy chừng nào thầy làm được chừng đó thôi. Ông làm cái thế, dùng cái thế đó là ông cái ớt nó bớt cay 20%. Ông chỉ thầy cách làm, thầy nói đúng, thầy làm cũng bớt 20% cay. Ông nói sư phụ ông làm 100% nó không cay nữa luôn. Thầy làm cái gì ớt không cái thì ăn ớt làm cái gì vô duyên lãng xẹt. Tao cũng tò mò, tao làm cho vui vậy. Thử ra mình làm lần coi thử ra sao, luồm lần ra sao mình muốn làm nữa. Tại vì ông chỉ thầy cái phần 20% thôi, thầy muốn học thì học cái ông 100% thầy mới học. Ông sư phụ ông chưa dạy cái 80% của ông á. Tối nay nói bắt đầu đụng chạm với một người trong cái này, bạn người mặt cũng bắt đầu nhăn rồi đó. Cái chuyện chứ vui vậy thôi, cái gì đâu. Ăn cái gạo lứt hơn 1 ngày 1 ngày cho thì chuyện khó là. Ông hỏi ông á là ông bây giờ cái dự tính luôn là sao, ông tự thú thật nó bây giờ ông muốn cuộc đời còn lại ông làm cái gì. Là ông á, trước khi ông chết á, ông muốn làm tu cái pháp 1.000 ngày nữa, 10 lần. Thì tu 10.000 ngày trước khi chết. Dễ sợ. 1.000 ngày. Xây một cái chòi bên cạnh chùa. Ông sẽ tu. ông sẽ tu chín giờ, mỗi ngày tu 9 tiếng đồng hồ, còn phần còn lại người nào tới chùa thì ông lo. Chứ vì biết ông đó ở chùa của một mình thôi, thành ra người ta tới chẳng hạn những người ta có người qua đời, thành ra ông phải làm pháp giúp người ta, phải làm pháp, hoặc là ta tới ta có cần tiếp xúc với người bên ngoài thì ông có một khi giờ để ông tiếp xúc người bên ngoài trong 1000 ngày đó, chứ không phải ở riêng mình, vẫn còn tiếp xúc với bên ngoài như thường. Làm 10 lần như vậy là 10.000 ngày như vậy là một chuyện cũng khó như vậy. Ông chỉ tính ăn gạo lứt thôi, ăn gạo như vậy thôi. Thì ít nhất là tốn 30 năm. Tại 1.000 ngày là 3 năm rồi. Gần 3 năm rồi. Thì tốn khoảng chừng 30 năm. Thì ông tính ông sẽ sống ít nhất 90 tuổi. Thầy biết ông này còn trẻ lắm, thành có thể sống lâu như vậy. Nếu ông tu như vậy có thể đắc giác ngộ được hay là không? Không được. Vấn đề như vậy thưa quý vị, tập tập tu như vậy không cách nào giác ngộ được, thành là phí cuộc đời rồi. Thích ra mà tới đó lên tới như vậy rồi mà không chịu tiến bộ thêm quá uổng. Là những người mà có cái nói cho người khác biết, thì tin rằng cái pháp 1000 ngày mà ông tu như vậy đó, thì những người mà muốn tu pháp mà đắc giác ngộ cái pháp trật, thứ nhất là pháp trật, pháp nó ý. Tốn 1000 ngày như vậy là quá phí thì vậy. Thành ra cái khổ tội ông này là ông có sư phụ, thành sư phụ không có chặn đường, ông cứ đi mò. Thành họ không ai chỉ, không ai chỉ ông hết, ông chỉ đi mò thôi. Học lóm được cái này, học lóm được cái kia. Thì người ta dạy ăn cái gạo lứt thì ăn gạo lứt. Ta dạy ăn như vậy thì ăn như vậy thôi. Người ta dạy là 1000 ngày ấy, thì bất chấp là 1000 ngày. Pháp nguy hiểm chỗ này thôi quý vị. Là bất chước người ta làm thôi. Để làm cái gì? Cố gắng lên. Giống như dạy thầy mà làm cho nó bớt cay, thầy ngồi thầy nghĩ mình làm bớt cay làm gì vậy ha? Mình cứ làm để có thể thầy mình to, làm thầy mới sao nữa. Như thầy bớt cay để làm cái gì ha? Cái ớt mà bớt cay để làm cái gì ha? Người ta hỏi á. Người ta dạy mình làm một cách mù quáng, đâu thiếu sáng suốt rồi. Thầy không biết, thầy chỉ biết là cái đó có nhiều có cái dụng, tại mình chưa làm mình nói nhiều quá nguy hiểm. Mình nói nhiều quá thì bắt đầu mình nói về những chuyện mà mình chưa làm mà dám nói, dám quả quyết là nó sai. Mình muốn trước khi mình nói sai đó, mình phải làm 30 năm đó, thì mới nói 30 năm rồi. Như Ngài Thích Ca Mâu Ni vậy đó. Hả? Ngài người ta biểu là đi tu khổ hành lên tuyết sang đó, tu là hơn người ta tu nữa đó. 6 năm trời mới nói cái này trật rồi. Cái dòng mình là như vậy đó. Nói là phải có bằng cớ mới nói, chứ mà nói tầm bậy được. Sau 6 năm trời khổ hành ở trên tuyết sơn đó, Ngài Thích Ca Mâu Ni mới thấy rằng cái này đó, mình tu 6 năm như vậy, cực khổ như vậy đó, vẫn còn phiền não như thường. Thành cái này nó không có hiệu quả, mình phải tìm đường khác. Thật rồi. Mình phải làm mới dám nói, không làm đừng có nói. Đừng có chê người ta, đừng có dài con ơi, mình mang tiếng, mình hổ. có thêm cà ri không? Cô vẫn ngừng đọc mấy cái tin tức mà thầy không biết cái tìm đâu ra hay vậy đó. Chịu thôi, phải đọc, phải đọc hoài, thầy cũng cố gắng coi, thì cô quả ngân là tìm đâu ra mấy cái tin tức là hay vậy. Xong mà tìm ra, chứ vì đọc những chuyện nào mà nó xúc tích như vậy ấy. Tin tức nữa. Thế vì mà tu 1000 ngày như vậy đó, mà theo phương pháp như vậy, là phương pháp sai lầm. Cái pháp đó đó, ông tu, ông đã từng tu rồi, ông tới được cái trình độ ngày hôm nay. Nhưng đều á, không có nghĩa là tu tiếp nó sẽ tới trình độ cao hơn, thầy không tin sẽ tới cao hơn được, tại nó dễ, tu mới có 10 giờ ngày quá dễ, pháp nó sai chỗ nào nữa, mình tu 9 giờ, xong làm gì? Phải bỏ thì giờ ra mà tiếp xúc người ta để người ta ủng hộ cái việc tu hành của mình chứ. Nó cúng gì chứ mình. Ta nhờ mình làm cái tụng kinh, mà tụng đám cho người ta chứ. Mình có tiền mình tu được 1000 ngày chứ. Thì nếu quý vị mà còn nương tựa vào cái tiền người khác, quý vị tu sao mà quý vị đắc giác ngộ được. Thì vẫn còn cái tiền trong đầu á, cái gì phải có nhìn, phải nhìn cái mắt rất là nhìn lẻ, cái pháp nó đúng là pháp sai ngay lập tức, phải biết là cái này cũng được, thôi mình muốn phát triển của mình nói lắm. Cái dòng chúng ta đó tu 1000 ngày là tu thôi, chứ không cần biết ai hết, đói thì chết, ngoài cung thì chết, ngôn nước thì khác, chết khác. Thầy hỏi đệ tử thầy, các con thì hiểu như vậy thì các con phải sợ người ta thương là ghét mình làm cái gì? Kệ nó chứ, nó ghét thì kệ nó thương kệ nó chứ. Nó giải phát nhẫn vẫn chưa hiểu như thế. Nó ghét thì kệ nó thương kệ đó chứ. Quý vị nghĩ là ông ăn giảng gì không có đâu, phải tốn 10 giờ mới làm xong cái bữa ăn mình. Cái pháp nó không có vẹn toàn. Tôi ăn giảng gì mà tôi cần 10 tiếng hồi sự chuẩn bị mà ăn vô duyên lãng xẹt. Cái gì nghe không, nó cái pháp nó lủng củng. Tại sao mình bỏ cái máy nhiệt bộ nha, cái máy nhiệt bộ Tiger mà cái cô quả gần thích xài lắm đó. Mình bấm một cái nó xong rồi, bây giờ mình đói bụng ra mình ăn thôi chứ cần gì đâu. Tại sao mình phải canh 5 giờ cái này, xong 5 giờ cái khác? Đó. Nếu như có người mà tới nấu cho mình như vậy thì sẽ có vấn đề. Để mình tự làm thì không làm đâu. Chấp vào cái miếng ăn. Cái sơ soạn tốn 10 giờ mới có được cái miếng ăn. Là đang chấp vào cái miếng ăn. Mà nói là tôi không chấp miếng ăn. Quý vị thấy nó nguy hiểm, dễ sợ không? Cái pháp nó lịch lạc như vậy mà không thấy được luôn nữa. Thế chẳng thà mà không tắm còn hơn. Của cả nghe mà mát ruột. Thầy nói cho bàn tán cái gì biết đó. Và có thể trong tương lai có những người nghĩ tu những cái pháp này, bên đà hàng nghĩ tu những pháp này, những người khác mà nghe thầy nói là ông này tu hay là bất chước tu, nhưng để tới cái trình độ đó, nó tu tới đó thì muốn tu thì tới đó thì được, để sau mà đi xa hơn thì tu pháp là chết ngắt á. Là thật đó. Tại đó vẫn chưa giải quyết được cái chấp vào cái đồ kia miếng ăn, cái chấp vào cái sự hỗ trợ người khác là chết. Tại từ chúng ta nó có những cái pháp nó lẻ hơn nhiều, đâu có chậm như vậy. 1000 ngày quá chậm, thầy già quá rồi, không có thể nào có cái kiên nhẫn được như vậy. Thầy cũng bởi thế, cái ông này còn trẻ sao? Ông đâu có hiểu cái giác ngộ, ông không hiểu được, ai mà hiểu được đâu, ông thầy dạy thôi, ông thầy đâu có ai dạy được cái giác ngộ, ông thầy dẫn cái gì này, con làm như con tới đó thôi, chứ con đâu có giảng được. Mà bây giờ ông này ông đi mò chừng nào mới ra đường bây giờ, cái tai hại nhất là ông đang mò. Bởi cái ông Thái Lan á, thầy nói cái chương trình chánh pháp Như Lai Thái Lan là ông có ông thầy bên cạnh nhắc đi. Thằng tới rồi lè lắm. Thôi ông này ông mò 300 năm trời. Ông thầy mà không dạy cái gì thì mò không ra đường đâu. Cô nó hỏi, cô nói ông này dạy ra sao? Thầy nói là con nên dạy là con nói, trong cái truyền thống đại thừa chúng ta đó, ông này không được dạy. Tại vì ông dạy trật, dạy vô ích. Ông dạy một mình như vậy, ông dạy người ta đi trường đường sai lầm. Rồi tới cũng kẹt như ông vậy đó. Thành ra trong đại thừa chúng ta cho ông dạy cũng đều dạy trong một cái môi trường đó thôi, trong cái phạm vi đó, không thể giúp được cái phần này thôi. Rồi khi mà qua cái lĩnh vực này, ông phải trở lại gặp ông thầy để mà nói người ta tới gặp ông thầy tôi không biết những cái chuyện nó rõ ràng, đại thừa rõ ràng lắm. Có quen ông thầy nào như vậy không? Bởi vì tiểu thừa hết gì, đại thừa nó rõ ràng, nó cho là không cho phép làm bệnh mập mậy đâu. Tiểu thừa nó không có cái phạm vi như vậy, còn đại thừa nó rõ ràng, không có lộn xộn. Mình truyền nhiễm cái bệnh mà cái bệnh tiểu thừa là cái bệnh nguy hiểm lắm, đó cái truyền nhiễm. Nếu như thầy biết là thầy khổ sơ dạy, các quý vị làm cái gì? Đó, giấu cho chúng mình mà biết thì giấu cho chúng mình mà chỉ cái gì? Cuối cùng, ông cứ để ông tự làm một mình như vậy là chuyện không tốt. Tại vì cái gì mà tu một mình như vậy, đi lạc đường, không biết mình lạc đường đâu. Và thưa chúng tôi, có vị thầy, ông thầy nó không dám, không chơi. Thì tâm là tâm muốn tu đại thừa, để chỉ hành dụng những pháp tiểu thừa thôi. Đúng. Vậy nó khác cái ông đại hàng ở chỗ nào? Cô lầm, cô nói như là cô phạm thượng, cái ông định độ cao lắm, cô nói như là cô đang chê một vị thánh nhân. Khoa nói sao con? Nó khó mà nói lắm. Thứ nhất là mình tránh chỉ trích người khác. Thầy nói như cái gì ra là phải để chỉ trích ông đó, mà phân tách cái gì biết cái trách nhiệm của cái pháp. Cái này pháp là nó hiện diện chứ phải không hiện diện. Khi mình nghe không rõ, cái pháp này ông tu đó, ông được một cái tứ quả la hán là cái chuyện kinh thiên động địa. Cái điều mà nói từ tứ quả mà tới giác ngộ là chuyện khác nữa. Thầy chỉ phân tích cho quý vị thấy thôi. Không nghĩ cái pháp pháp tầm thường, cái pháp là hơn cái thầy nghĩ pháp là hơn cái pháp của cô tu bây giờ đó. Hồi nãy thầy nói trước khi mình nói như vậy, cô ăn thử ngàn ngày đi, cô làm nhẹ như chóc như cái cậu kia ông làm à. Thì khoan nói cái đó, ý thầy nói cô khoan quyết định là nó không có hiệu quả, là tại cô chưa làm, cô dám nói như vậy là cái đó, là hơi tự phụ. Cô chưa làm cô dám nói được, thầy đâu có dám nói là nó sai đâu. Thầy chỉ nói nó sai, nếu đi qua thầy nó sai, mà từ đó mà tới tức quả là hắn có thể đúng. Sao cô biết được? Thầy chưa làm thầy đâu dám nói nó sai đâu. Nghe chứ rõ, cẩn thận đừng nói nó tầm bậy chút là nguy hiểm. Thầy cẩn thận lắm, cái chuyện mà chừng nào ông tới đó rồi mình công nhận tới đó rồi mình không biết ông làm cái gì. Mà trước khi mà mình dám nói là cái ăn gạo gạo đỏ này là nó không có hiệu quả tới kết quả thì không dám nói, mà đâu có làm đâu mà dám nói những chuyện như vậy. Ngài có nói là ăn gạo lứt mà không có đắc được kết quả là hán là không? Chưa nói phải không? Nhà cô nói những cô vơ đủ con nắm, cô sai lầm rồi. Thầy thành thật nói cô có sai lầm rồi. Tại cái thái độ của như vậy cô hoàn toàn sai. Tại vì cô không biết nói về khổ hạnh, cô chưa tu khổ hạnh mà cô dám nói là Đức Phật là tu, nói là tất cả khổ hạnh nó không có tốt. Cô hoàn toàn sai lầm. Hoàn toàn sai lầm. Khổ hạnh nó hay dễ sợ lắm. Mà có những pháp mà Đức Phật khổ hạnh, những pháp khổ hạnh mà Đức Phật không dạy quý vị đó. Chưa dạy quý vị ơi. Cô đâu có biết đâu. Cô có dám nói là tất cả những pháp khổ hạnh nó không có tốt, giỡn thôi. Chúng tôi nè, tu pháp khổ hạnh, chứ đâu biết chúng tôi tu cái gì đâu. Sao dám nói là khổ hạnh không tốt? Người xuất gia chúng tôi đó, dòng chúng tôi đó, tu khổ hạnh. Cô có biết khổ hạnh gì không? Cô đâu có biết đâu mà dám nói là không tốt. Đệ tử thầy tôi giác ngộ A-la-hán đầy hết, họ tu khổ hạnh, pháp khổ hạnh riêng của họ. Sao cô dám nói khổ hạnh có hiệu quả được? Giỡn quà. Nói có bằng cớ, đừng có suy nghĩ đọc một tí xong nói. Chứ người ta hơn mình á, lắng ta nghe ta hơn chỗ nào. Đừng có nói là người ta thật. Khi nào mà tới ngang hàng người ta rồi á, hoặc mình thử ta rồi á, mình dám nói. Không thôi á, tội nặng lắm à. Đó là đọa. Chỉ bán một cái đại pháp là đọa đó cô. Cẩn thận á. Đừng có ngồi nó mà suy luận là chết á. Đừng có tầm thầy, nó hiểm lắm. Đừng có suy luận. Chỉ thấy người ta hơn mình làm lờ. Đừng có nói nghe. Biết người ta hơn mình đừng có đụng người ta. Thà mới tụi phỉ bán là đọa địa ngục đó cô. Quả nó nặng lắm. Mà cái thằng Sa-di thôi đó, nó nhìn ông thầy già mà nhai. Bà thì không có răng. Thằng nhỏ đó nó cực khức, nó giỡn cái bàn, nó nói là cái ông sư đó hả, ăn giống như con bò vậy đó. Bò nó nhai hả? Thì cái ông sư phụ nó đó, là kêu nó vào ký đồ, nó nói là mày tới sám hối đi, tại cái ông đó là tứ quả là hắn. là cái ông sa di đó sám hối. Chuyện gì xảy ra? Sau khi ông chết sám hối rồi đó, nó vẫn còn sau khi chết đó, trở thành con bò 500 ký. Tội nó nặng dễ sợ như vậy. Sám hối rồi đó vẫn bị làm bò như thường. Cẩn thận đừng có đụng người ta. Cái gì mà tu là khi mà nghe trình độ ta hơn mình là né, đừng có nói nữa. Mình biết sợ, sợ sấm như sợ sấm. Cái người tứ thiền mà dám chỉ trích cái người ngũ định thôi, lục định thôi là cũng chết ngắt nữa. Cái người tứ thiền mà gặp ngũ định đó, là phải quỳ xuống mà lạy, đừng có hổn. Hơn mình phải biết cung kính người hơn mình, đừng nói phỉ báng người ta. Như vậy nó tiến bộ được. Nếu mình thấp hơn mà dám khinh thường người cao hơn mình, chuyện cái người mà người giỏi cái nhìn mà nó dạy nó làm cái gì, dạy nó để nó khinh những người tiếp, khinh người khác, nó khinh người, khinh người, khinh người như vậy, dạy thằng nhóc làm cái gì? Nó khinh không, nó gặp người nó khinh không, nó nghĩ nó giỏi hơn người ta không à? Thì dạy nó làm cái gì? Nó nguy hiểm cái đồ như vậy thưa quý vị. Cái quả ta bà nó nguy hiểm dễ sợ lắm. Quý vị không biết là đang xúc phạm ai, đang phạm thượng ai, không biết được. Như vậy mình toàn trồng những cái chủng tử mà đọa không. Thành ra thầy cảm ơn cô này đã nhắc cái chuyện đó. Hôm nay tối nay thầy muốn nhắc cái chuyện đó cho quý vị đó. Tại sao những cái buổi giảng nó quan trọng lắm? Tại sao nó quan trọng? Bất thiện tại sao nó quan trọng? Quý vị có nhiều cái tà kiến dễ sợ, mình cứ nghĩ là mình đúng. Thì thật là vậy đó. Vì vậy thầy trong tương lai thầy bắt những đứa học trò thầy nó lên nó pháp như vậy đó. Thầy bắt họ lên nó pháp để gì? Để thầy sửa cái tà kiến của nó. Hiện bây giờ nó chưa phải tỳ kheo ni, thành ra mà nói nó pháp rồi nó bỏ nó chạy. Thầy mình chịu, mình phải kiên nhẫn. Thầy rất là kiên nhẫn. Chừng nào thì kheo thì kheo đi rồi nó bỏ cho chạy cũng được nữa. Bây giờ nó chạy được thì mình chưa ép nó được, mà khi nó dính rồi mình mới ép nó. Phải mở cái miệng nói mới lòi cái tà kiến mình ra. Ta hỏi mình trả lời mới lòi cái tà kiến mình ra. Nó đưa tiền mình mình coi thì mình làm gì mới coi cái tà kiến mình nó sao. Phải cái này là phải làm ấy. Cái gì mà sinh cái lòng khinh bỉ người ta là chưa sao, trong tương lai cái gì sẽ bị người ta khinh bỉ lại thôi. Nhưng nếu cái gì mở cái miệng ra mà chỉ trích người ta, thị bán người ta là chết đó, đòi điện người chết. Cái thị bán nó phiền lắm. Đừng có nói ông thầy nào mà dạy nói tầm bậy, bị kệ ông thầy đòi chuyện ông thầy, mình đừng nói. Nếu mà chúng ta trong tương lai không gặp nhau được thì nhớ xuống địa ngục, về xuống địa ngục cứu thầy. Có quyền hỏi, có quyền nói, mình phát biểu ý kiến là con nghĩ, nên mình phát biểu ý kiến phải khôn. Con nghĩ là như vậy, con biết đúng là sai, chứ đừng nói là con nghĩ là sai là chết ngắt. Người ta như vậy như đều trình độ ta cao hơn mình, con thấy đồng ý nó cao hơn mình thì con nghĩ là như vậy có thể sai, con nghĩ đó, con hiểu được cái chỗ này nó hay chỗ nào, phải khôn ngoan như vậy, đừng nói là người ta trật, đâu biết là đúng hay sai mình đâu có biết đâu, phải khôn ngoan mà hỏi, mình có dạy, mình có quyền hỏi, mình có quyền chỉ trích người ta để chỉ trích một cách khôn ngoan, tại cái tinh thần mình nói pháp là để chia sẻ cái pháp với nhau, đâu phải nói mình hơn người ta là người ta dở là người nào hay đâu, đóng nhầm gì đó. Chuyện người ta phải chuyện của mình. Chứ thầy mở miệng nói như vậy mà trong tâm thầy biết, mà tâm thầy mình làm những chuyện về vì mình tư lợi, mình muốn dìm người ta để mình nổi lên, mình hay hơn người ta, để cứ phục thầy hơn, thán phục thầy hơn, thì cam đoan cái việc là thầy sẽ xuống địa ngục. Không cách nào mà tránh được hết. Thầy thầy biết như vậy, thầy dạy gì mở miệng mà nói. Quý vị cho thầy cái gì, tối nay thầy trả bao nhiêu tiền, thầy phải dạy những chuyện như vậy. Quý vị biết không, muốn vào trong cái hãng Las Vegas mà nghe cái chuyện khu hài của thầy á, là phải trả là 50 đồng tới 100 đồng. Thầy mới nói những chuyện này. Thầy đâu có lấy tiền đâu mà dạy, nhưng mà mở cái miệng nói để mà đọa đi nó khở. Nhưng đều cúng dường chuyện tốt. Thành nếu những người mà cái phạm cái tội đó phải làm cái gì? Là cái gì phải quỳ xuống đại chúng mà sám hối đại chúng. Tại sao mình phát biểu trong cái ngoài người khác nghe và nói ngược lại cho người khác nghe? Cái đại chúng này, cái dấu là không được. Thành ra phải sám hối với người đó, phải sám hối trong đại chúng. Okay. Sám hối đại biết sao cho nên quý công tác sự người ta. Cái tội nó nặng lắm. Cô Quảng Nguyên có nhắc thầy chuyện gì không? Thầy đâu có biết đâu. Thầy đâu có xóa được, ta hỏi thầy làm cái gì, vô ích. Con nói xấu gì thầy nói nó thiệt đi. À, mang tội đã nói đã để phỉ báng rồi, bây giờ đang mang thêm đồ nói láo nữa. Phỉ báng mình sau này còn nói láo với mình nữa. Tối nay thầy muốn có nói cái chuyện rất quan trọng. Là khi cái thành kiến mình có đó, rồi có người sửa thì mình không biết được. Chứ không phải khi thành ra thành nó khác biệt, cái nó quan trọng, cái buổi giảng nó quan trọng cho đó lắm. Thành mấy cái buổi giảng cái nó rất cực kỳ quan trọng, là cái việc nghe cái chánh pháp. Chuyện rất quan trọng nữa đó, không kém quan trọng nữa đó. Là cái gì mở miệng để nói những chuyện tầm bậy đó để được người mắng. Để mà sửa đó. Nếu không cứ làm mày hoài, cứ nói lui nó tới hoài là thằng đòi địa ngục sớm rồi. Thành ra mới la một cái nó bỏ nó chạy ngay lập tức. Nó nhảy lắm, nó lườm một cái là nó biết sợ rồi, la một cái nó bỏ nó chạy ngay lập tức. Đồ quỷ. Còn cái gì tu hành á, phải biết khiêm tốn và cung kính. Tại vì á, quý vị phải được, quý vị phải xứng đáng đó mới được dạy. Đừng có tưởng người ta tham dạy cái gì, hay thèm dạy cái gì đâu, không dạy đâu. Cái Phật giáo mình có quan niệm tên là pháp khí, là quý vị xứng đáng mới ban cái pháp cho quý vị. Quý vị thành cái pháp khí. Nếu cái pháp khí nó không có xứng đáng thì không để pháp vào đó đâu. Nếu sự thật là thì chỉ có nhiều cái tà kiến, có nhiều cái sai lầm lớn lao không thể tưởng được, mà cứ nghĩ mình đúng, nó tai hại dễ sợ. Mà mấy thầy giải pháp, giảng pháp là không ai dám chửi cái gì hết, sợ cái gì bỏ chạy. Cái gì để ý không? Mấy pháp sư phản bác bác thiền, bác sư
thầy từ bi.
Pháp sư bây giờ họ phục là mấy thầy mà ngồi trang nghiêm
đẹp và khù, tóc mặt phơ,
có cái phong cách của người trang nghiêm đẹp đẽ, dòng khí nào cũng từ tốn từ bi, không bao giờ nói mấy lời nào là Phật lòng ai. Đại pháp sư theo biết bao nhiêu người theo, đâu ai dám chửi cái gì, đâu ai dám mắng cái gì. Cái gì là toàn tà kiến không, không dám nói. Thấy cái mặt là thấy toàn tà rồi mà không dám nói thôi, chưa lúc để mà nói thôi. Cái mặt là thằng mặt tà. Rồi mới nói một cái thôi là nó bỏ nó chạy. Phải lo đi lặt chuối. Mấy tối nay cái gì có tới chứ, nếu mà cái chùa chúng tôi có hai người chắc là tối nay là thầy cũng thầy là buồn tình dễ sợ, không ai nghe pháp nữa, buồn dễ sợ luôn. Thật là tại vì ngài Trung Hóa không biểu thầy dạy, không biểu thầy dạy là hiền từ, thầy cho nói mày đi dạy đi. Thầy cái cách dạy là trước giờ là cọc quen rồi, thành cứ nổi sùng là cọc thôi à. Thành học trò thầy nó cứ lẫy hoài à. Thầy sao mà ác quá, thầy sao mà thầy ác dữ vậy, chưa thấy cái ác rồi. Cái ác nhất là làm mất mặt phải không Quả Ngân? Vừa nêu tên ra mà cậu nói là phỉ bán nó còn đã gạt thầy nữa. Tại vì con trả lời ngay ngược lại ngay, con phỉ bán thầy là tại vì thầy trong quá khứ đã phỉ bán người ta rồi. Còn con nó láo thầy tại vì trong quá khứ thầy nó láo với người ta rồi thì con mới láo với thầy. Đúng rồi, thầy đừng nghĩ của mình con tà kiến không, thầy cũng tà kiến đầy hết á. Hết giờ rồi, ai thắc mắc gì không? Bởi vì khổ cái chùa dạy 11 năm trời đó, cũng có 5-6 người đi theo leo teo rồi thôi, cứ nó ngồi nó đi khoảng những bài năm nó nghe nó dùng nó chịu nó bỏ đi. Cái ông Mỹ đó tuần nào vậy mặt nó đỏ ghét, đỏ gắt vậy, nó giận dữ rồi. Tới mướn cái phòng giảng ở đằng Santana từ cái chùa gì đó, cái chùa gì đó mấy cái cô gì đó quên rồi. Thì có ba người tới nghe thôi, một trong ba người đó ông Mỹ da trắng, ông Tex đó, mà tuần nào mặt ông đỏ gắt, ông giận dễ sợ lắm, tuần nào cũng trở về lại, ông giận xong rồi tuần sau ông trở lại. Rồi mình thấy vuốt vuốt ông vài câu xong rồi chọc ông cái lại, mà chọc là nó giận dễ sợ lắm. Ông lịch sự nói tôi thành thật nói với thầy nghe đó, thầy sai lầm quá đi. Lịch sự dễ sợ đó. Thầy nói tôi có thể sai nhưng điều tôi không có đổi ý kiến. Nói về suy nghĩ tôi sao tới nghe tiếp. Rồi thầy gặp mặt mừng quá, trong bụng mừng hết lớn luôn. Tuần này thì cung này ít nhất giải nó thêm tuần nữa. À, cái giảng pháp khổ vậy đó, mình giảng có một người mình phải giảng mà hết khi người ta hết tới rồi mình mới có quyền nghỉ. Na mình giảng nó thêm tuần mừng thì bắt đầu mình chọt cái tà kiếm của nó, mặt nó đỏ, nó giận dữ sợ. 7 năm thời gian trước thầy hiểu tại sao người nó như vậy. Thầy chắc chắn thầy làm được. Chỉ thích thì dễ chứ người ta chỉ thích chắc làm được đâu à. Khó lắm. Sao Quả Ngân? Thank you. không nhiễm dịch luôn nữa, không nhiễm dịch nữa. Đúng. Thì cô Tàu này cũng vậy đó, lúc mà thầy nói những chữ mà những cái chữ mà cộc quá là cô đâu có được dịch đâu. Cô cứ hỏi thầy hoài, chứ muốn nó hỏi thầy có muốn con dịch cái đó không, nó nói thế dịch đi, cô bóp. Cô nói cái người Tàu nó khác người Việt Nam với người Mỹ. Yeah.